Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó: Mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo: Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, một năm có bao nhiêu tháng? Bao nhiêu tháng? 12 tháng. Tháng này là tháng mấy? Tháng 11. Chúng ta chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm 2017. Và trong 12 tháng ấy, giáo hội dành nguyên một tháng để nhắc nhớ chúng ta nhớ đến những người đã chết. Nhưng mà anh chị em nhìn ở cái bảng ở ngoài giáo điểm, ở phía trước bảng ngoài giáo điểm á, mấy anh chị em ở bên ngoài đó có đọc thấy chữ gì ở trên cổng, đọc to lên cho chúng tôi nghe coi, ở bên ngoài cổng đó, thấy chữ gì không? Đọc to lên coi, đọc cái chữ gì? Đọc to lên. Gì nữa? Cầu cho các linh hồn, tháng 11 cầu cho các linh hồn, gì nữa? Được hưởng hạnh phúc trong lòng Chúa thương xót. Anh chị em đọc to lên nữa cho mọi người trong nhà thờ chúng tôi được nghe coi. Tháng 11 được hưởng hạnh phúc, được hưởng hạnh phúc trong lòng Chúa thương xót. Nguyên một tháng 11 giáo hội dành để chúng ta nhớ đến những người đã qua đời, để cầu nguyện cho các người thân yêu của chúng ta đã qua đời được hưởng hạnh phúc trong lòng thương xót của Chúa. Mà hưởng hạnh phúc trong lòng thương xót của Chúa là ở đâu? Ở đâu? Không biết à? Ở đâu? To lên, ở đâu? Giơ tay lên, ở đâu? Ở đâu? Nếu không thì sẽ xuống. Bây giờ chúng ta cầu nguyện cho các người thân yêu của chúng ta được mau hưởng hạnh phúc trong lòng thương xót Chúa ở trên thiên đàng. Anh chị em có mong ước được lên thiên đàng không? Ai mong ước được lên thiên đàng giơ tay. Những người rồi bỏ tay xuống. Rồi ai là những người ngoại đạo hôm nay đi lễ giơ tay. Người ngoại đạo, ngoại đạo đi lễ giơ tay. Rồi các anh chị công bà có mong ước được lên thiên đàng không? Có không? Có không? Có. Và chúng ta chào mừng những anh chị em ấy một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Bây giờ muốn được lên thiên đàng, anh chị em nghe lời Chúa trong bài sách Khôn Ngoan nói như sau: Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Thiên Chúa dựng nên con người không phải để con người đau khổ, không phải để con người phải chết, không phải để con người trầm luân trong hỏa ngục, nhưng Thiên Chúa sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh của bản tính người. Chúng ta được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Anh chị em quay sang cho người bên phải, cô có thấy Thiên Chúa không? Bên phải cười cái coi. Quay sang bên phải, cười. Thấy hình ảnh Thiên Chúa không? Quay sang bên trái, cười. Có thấy hình ảnh Thiên Chúa không? À, thì chúng ta thấy rằng là mỗi người chúng ta, con người mình quý lắm thưa anh chị em. Người ta cứ bảo vàng bạc châu báu, côi kim cương hột xoàn, quý không? Quý không? Quý thì có quý chứ không phải không. Nhưng nó có quý bằng mạng sống con người không? Có quý bằng mạng sống con người không? Này hỏi mấy ông tỷ phú, kim cương hột xoàn đầy đấy. Bây giờ ông lựa chọn giữa kim cương hột xoàn và một là ông phải được sống thì không có kim cương hột xoàn, hai thì ông có kim cương hột xoàn thì ông phải chết. Ông lựa chọn cái nào? Sống hay chết? Sống mà không có kim cương hột xoàn hay là chết mà có kim cương hột xoàn? Sống mà không có kim cương hột xoàn. Chứ đâu cứ phải có tiền, có bạc, có kim cương hột xoàn mới gọi là sống. Chưa chắc, vì có những người có kim cương hột xoàn nhưng vẫn không mua được cái sức khỏe cho mình. Mua được thuốc thì có, mà thuốc có chữa được bệnh chưa? Chưa chắc. Đi Singapore đã chữa được bệnh chưa? Chưa chắc. Bay sang Trung Quốc đã chữa được chưa? Chưa chắc. Chạy sang Mỹ đã chữa được chưa? Chưa chắc. Chạy vào lòng thương xót thì sao? Chúng ta tìm nương ẩn nơi lòng thương xót Chúa. Hỡi những linh hồn đau khổ, hãy tìm nương ẩn nơi lòng thương xót của Chúa. Và nơi đó ta thấy rằng mình tìm lại được hình ảnh của mình. Vì Thiên Chúa đã dựng nên con người để cho họ được trường tồn bất diệt, có nghĩa là họ được sống hạnh phúc đời đời vì họ mang hình ảnh của Thiên Chúa. Vậy thì anh chị em hãy làm cho hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình, đừng có bị méo mó đi, đừng có bị xấu xí đi, đừng có bị vô duyên đi. Hãy làm cho hình ảnh ấy thật là đẹp, thật là sáng. Mà làm cho hình ảnh ấy thật đẹp thật sáng, có phải ngày nào cũng phải soi gương rồi đi đánh son đánh phấn không? Có phải ngày nào cũng phải đi mỹ viện không? Có phải ngày nào cũng phải đi bơm hết chỗ này đến chỗ kia không? Không, cái đó chỉ là cái bên ngoài. Làm cho hình ảnh Thiên Chúa sáng lên trong mình là làm cho người ta thấy rằng người ta thấy việc lành của các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời. Đó, làm cho người ta thấy hình ảnh Thiên Chúa là ta làm những việc lành, việc tốt, việc phúc, việc đức để cho người ta ngợi khen Cha trên trời. Ngày hôm nay nhóm thiện nguyện và cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo điểm Tin Mừng, chúng tôi đã đi đến 5 giáo xứ nghèo thuộc giáo phận Long Xuyên để tặng hơn 1.000 phần quà. Và trong thứ ba tuần tới nữa, chúng ta lại tiếp tục đi ra ngoài Kon Tum, Pleiku Kon Tum, để đến 2 trại Phong Cùi, để đến 3 mái ấm khuyết tật cô nhi, những cô gái lầm lỡ, và thăm mấy làng của những người dân tộc ở mãi sâu ở trong núi sâu thăm thẳm. Đi đến đó để qua những cái việc mà anh chị em đóng góp chia sẻ ở trong nước cũng như ngoài nước, mọi người chung tay góp sức làm cho những hình ảnh Thiên Chúa đang đói khổ, đang bệnh tật, đang nghèo túng, đang thất học, đang thất nghiệp, đang lầm lỡ, cô nhi quả phụ Phong Cùi, làm cho hình ảnh nó được sáng lên. Khi ta làm cho những người khác được vui thì ta cũng vui. Anh chị em cầm cái quạt làm thử có đúng không? Làm thử, tôi thí nghiệm cho anh chị em thấy liền à. Cầm cái quạt trên tay, không chưa? Anh chị em, tôi nói làm cho người khác được vui thì anh chị em quạt sang người bên phải nha. Khi ta làm cho người khác được vui thì ta cũng vui. Có thấy vui không? Vui. Tại vì mình quạt cho người ta thấy người ta cười, mình cũng thấy vui. Quạt sang cho người bên trái, khi ta làm cho người khác được vui thì ta cũng thấy vui. Bịa cười, khi ta làm cho người khác cười thì ta cũng cười. Khi ta làm cho người khác cười thì ta cũng cười. Nếu mà cuộc sống toàn là vui với cười thì ta đang làm cho hình ảnh Thiên Chúa được sáng lên. Lúc nào mặt thì tươi, miệng thì cười là lòng thương xót Chúa được sáng lên. Người ta nhìn con cái lòng thương xót Chúa, người ta biết được à, đây là cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Mặt thì tươi, miệng thì cười, lòng thì vui, lòng thì vui, miệng thì cười, mặt thì tươi, là hình ảnh Thiên Chúa được sáng lên, lòng thương xót của Chúa được sáng lên. Và chúng ta dù là đang buồn, đang đau, đang bệnh, nhưng nếu chúng ta làm cho người khác được vui, được tươi, được cười thì mình cũng thấy lòng mình được sáng lên. Mặt mình thì tươi, miệng mình thì cười, và lòng mình thì vui. Hallelujah. Vậy được chưa? Vậy được rồi. Đến đây chỉ cần vậy thôi. Đến đây chỉ cần là vui, tươi và cười. Nhưng thưa anh chị em, đâu có được như vậy đâu. Tại sao mà chúng ta không được sống đời đời? Tại sao mà chúng ta mất hạnh phúc nước trời? Đó là vì quỷ dữ ganh tị. Quỷ dữ, ma quỷ nó ganh tị, vì nó thấy ta được hạnh phúc, thấy ta được sung sướng bên lòng thương xót Chúa thì nó ganh tị. Cho nên ai mà ganh tị đó là ma quỷ. Vì ma quỷ thì thường hay ganh tị. Vậy thì những người ganh tị là những người giống ma quỷ. Còn ganh không? Còn tị không? Còn không? Còn thì nó còn giống ma quỷ. Vì ma quỷ là chúa đảng hay ganh tị. Nó ganh tị, và nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập vào thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Nhớ, về phe ma quỷ, về phe sự dữ, về phe sự ác thì sẽ nếm mùi sự chết. Còn linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Anh chị em thích ở trong tay ma quỷ hay trong tay Thiên Chúa? Anh chị em thích ở trong tay Thiên Chúa hay trong tay người đẹp? Thích trong tay người đẹp hay trong tay Thiên Chúa? À, có những người bảo thôi Thiên Chúa ở đâu chả thấy, thấy người đẹp nó ui sướng lắm. Có không? Có không? Đây 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 đây, thổi cho đã đây, đây, đây. Nãy anh gật đầu anh có. Anh có gia đình chưa?
Dạ rồi.
Rồi bây giờ trong tay người đẹp với trong tay Thiên Chúa chọn ai?
Dạ chọn Thiên Chúa.
Mà có thích ở trong tay người đẹp không?
Cũng thích.
Rất đúng. Thưa anh chị em, đây mới là một người trung thực. Một người trung thực dám nói thật cái lòng mình. Còn những người khác mà như vậy, dạ không, con muốn trong tay Thiên Chúa kìa. Nhưng mà ra khỏi nhà thờ, ngoài đầu ngõ có đèn xanh đèn đỏ, móng xanh máu đỏ, anh
con có vợ rồi, con có vợ rồi.
Kệ nó, vợ nó ở nhà nó không biết đâu, vô đây với em.
Con má đi theo chung.
Má không biết đâu, má già rồi, má không biết đâu, vô đây với em.
Dạ thôi con không đi.
Nó chứ đâu phải cha đâu. Cái con bóng đỏ nó mời con chứ đâu phải là. Con phải nói với nó, vô đây với em, trong tay em sướng lắm.
Dạ thôi.
Cái kiểu này là nắm cổ nó lôi vô rồi. Con phải mạnh dạn chứ lại dạ, thôi. Nói với cái con bóng đỏ chứ không phải nói với cha. Vô đây sướng lắm anh ơi.
Thôi.
Ma quỷ nó cám dỗ là con phải cương quyết như vậy. Con cứ dạ thôi, dạ thôi. Miệng thì thôi mà mày cứ nhích vô, mày cứ dạ thôi, mày cứ dạ thôi rồi. Rồi đó, thôi. Chưa? Sao anh dữ quá vậy?
Đi đi.
Đó, là ngon rồi đó. Anh càng đuổi em càng khoái đến với anh.
Thôi mà. Đi vô khác đi.
Đó. Cám dỗ là mình phải cương quyết như vậy. Còn ma quỷ là nó cám dỗ ghê lắm. Chứ còn mình cứ nhéo nhão mà cứ eo nén nó nén là thế nào cũng rớt đài. Cho nên phải cương quyết, dứt khoát. Rồi bây giờ con tên gì là ở đâu?
Dạ con tên Duy, ở Vũng Tàu.
Bao nhiêu tuổi?
Con 28 tuổi.
Được mấy cháu rồi?
Dạ con mới lập gia đình và chưa có cháu nào.
Rồi hôm nay con đến đây với mục đích gì, con chia sẻ cho mọi người nghe.
Dạ con muốn được khỏi bệnh, những cái bệnh hoạn trong gia đình của con cũng như cũng của gia đình. Và con muốn gia đình con được hạnh phúc, tại vì cũng mới lập gia đình và con cũng muốn được sống lâu dài.
Dạ. Rồi con đã được cảm nhận được ơn gì của Chúa chưa, nói cho mọi người nghe.
Sáng giờ thì con đi này kia thì con cảm thấy mệt lắm, nhưng mà khi mà thấy mọi người, người lớn, người trẻ này kia mà cứ... Người lớn, người trẻ gì mà cứ vào đây với cha này kia, rồi cũng có lòng tin này kia như vậy, thì con cũng cảm thấy con cũng rất sốt sắng.
Hallelujah. Con cảm thấy rất sốt sắng. Thưa anh chị em, đến đây mà được như vậy đó là cái ơn rồi. Cái ơn mà chữa lành bệnh tật thân xác đối với Chúa không khó, nhưng mà cái ơn mà làm cho tâm hồn người ta được sốt sáng lên, thì cái đó anh chị em thấy nó có sự tác động của những người chung quanh. Anh ấy đến đây, anh ấy yếu, anh ấy mệt, nhưng mà từ sáng đến giờ anh ấy thấy người già, người trẻ đến với lòng thương xót Chúa, vui tươi, phấn khởi, miệng thì, mặt thì, lòng thì, cho nên cầm cái máy đi. Vậy là được rồi, cảm thấy phấn khởi rồi. Rồi ma quỷ nó làm gì nữa thưa anh chị em? Nghe tiếp. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi, khi họ ra đi chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Ta thấy giữa mấy người khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa, còn những người ngu si mà cứ tự cho mình là khôn ngoan, thực sự chỉ là những người ngu si. Và những người ngu si ấy thì coi những người công chính là chết rồi, và khi họ ra đi thì những người ngu si cho rằng những người công chính là điều vô phúc. Còn lời Chúa nói, linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và không cực hình nào động tới được nữa. Anh chị em xác tín như vậy không? Linh hồn của những người công chính ở trong lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là không một thế lực sự dữ nào có thể đụng chạm được đến con nếu ta không cho phép. Nếu ta không cho phép thì một sợi tóc trên đầu của con họ cũng không thể đụng đến được. Anh chị em có tin như thế không? Có tin chắc chắn vào sự quan phòng bảo vệ che chở của Thiên Chúa cho chúng ta là những người công chính. Không công chính không phải là mình tốt lành đạo đức gì, nhưng công chính duy nhất bởi mình tín thác vào Chúa. Ai tín thác vào Chúa thì được kể là người công chính, như là thánh Giuse được gọi là người công chính, như là mẹ Maria là mẹ của các kẻ tin, mẹ hoàn toàn tín thác vào Chúa. Thì anh chị em mình đến đây, nếu như anh thanh niên vừa mới nói là nhìn thấy người này tươi, người này vui, người này cười, lòng mình cũng thấy vui, miệng mình cũng mở nở nụ cười, mặt mình tươi lên, thì lúc đó chúng ta đang ở trong lòng thương xót của Chúa. Không kẻ thù nào có thể làm hại được. Chúa nói ai kêu cầu ta trước tấm ảnh lòng thương xót này, ta sẽ bảo vệ họ khỏi mọi kẻ thù. Ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ gìn giữ họ như là người mẹ chăm sóc gìn giữ con thơ. Không kẻ thù nào làm hại được. Anh em tin vào điều đó không? Anh em tin vào điều đó không? Điều mạnh lên. Anh em có tin vào điều đó không? Anh em có tin vào điều đó không? Đó phải nói cho mọi người, nói cho những người không tin, nói cho những người cứng tin, nói cho những người ngoan cố, mà thánh kinh gọi là bọn ngu si. Ngu si không biết Thiên Chúa thì cho rằng chúng ta là người vô phúc. Họ cho rằng mình đến đây đọc kinh, đến đây cầu nguyện là những bọn người u mê, là những người mê tín. họ muốn nói gì thì nói. Nhưng chúng ta xác tín rằng mình đang ở trong lòng thương xót của Chúa. Còn những người chống lại Thiên Chúa, những người không tin Thiên Chúa, thì họ sẽ phải nếm mùi sự chết. Lúc mà những người công chính xa rời chúng ta thì bọn ngu si tưởng là mình bị tiêu diệt, nhưng thực ra họ đang hưởng an bình. Khi mình có niềm tin như vậy, người thân yêu của mình có qua đời, mình không có khóc lóc kêu ca trách móc. Thương thì có thương, nhớ thì có nhớ, tiếc thì có tiếc. Nhưng trong lòng tin thì mình biết rằng những người thân yêu của mình là đang hưởng an bình, chứ không phải đang bị tiêu diệt. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chưa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Thấy sướng không? Thấy có niềm tin sướng không? Thấy sống trong lòng thương xót Chúa sướng không? Biết chắc rằng mình sẽ trường sinh bất tử, biết chắc rằng mình chết là đi về cõi an bình, thì có gì mà lo, có gì mà buồn, có gì mà phải trời ơi mẹ con ung thư thời kỳ cuối rồi, trời ơi cứu mẹ con, trời ơi. Tại sao phải như thế? Tại sao cứ hai ba người cứ phải dìu một người lả ra rồi thì cho mẹ con nó biết? Tại sao như thế? Đây là họ đang đi về miền hạnh phúc. Mình vui hay buồn? Nói mạnh lên chứ lại gượng gạo quá vậy. Phải tin tưởng như vậy. Những người thân yêu của mình sắp chết là họ đang đi về miền hạnh phúc. Vui hay buồn? Những người thân yêu của mình đang được Chúa gọi về với Ngài. Họ có phải bị về để bị trừng phạt không? Không. Mà họ về để hưởng hạnh phúc. Vậy thì mình buồn hay vui? Vậy thì phải đến nói thưa cha, con vui quá, mẹ con sắp được về với Chúa rồi, được không? Được không? Nhưng mà có đứa hay bảo, thưa cha con vui quá, mẹ con sắp về với Chúa cho nên là gia tài về tay con. Cầu cho mẹ mình chết để mà gia tài về tay mình, chứ chẳng có phải cầu cho mẹ mình mừng vì mẹ mình chết thì về hạnh phúc thiên đàng, không có. Nhưng mà để chia gia tài cho nó gọn, đúng không? Đất là đang có giá, đúng không? Đúng không? Đúng không? Lại đúng nữa. Thế gian này chán quá. Nghe đây, sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Chúa có sửa dạy đôi chút thôi, những cái đau khổ, những cái bệnh tật là Chúa đang sửa dạy đôi chút thôi. Những đau khổ đời này sánh làm sao được với vinh quang, với hạnh phúc đời đời trên thiên đàng. Cho nên có ai đau khổ mãi không? Có ai đau khổ mãi không? Có ai đói mãi không? Có ai khát mãi không? Khát quá rồi thì cũng chết. Đói quá rồi cũng chết. Đau quá rồi cũng chết. Khổ quá rồi cũng chết. Cho nên những đau khổ, đói khát, bệnh tật, tủi nhục, ê chề chỉ là giai đoạn mà thôi, chứ không phải là trường tồn. Chỉ có cuộc sống đời sau bên Chúa mới là trường tồn. Này, đổi một đồng lấy một tỷ. Lấy một đồng hay một tỷ? Nói một đồng hay một tỷ, lấy một đồng hay một tỷ? Đổi cái túp lều tranh lấy căn nhà biệt thự, lấy túp lều hay biệt thự? Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta biết rằng là cuộc sống này nó tạm thời, nó mau qua, mà đau khổ đời này nó cũng qua thôi. Nó chỉ là một đồng, nó chỉ là lều tranh so với một tỷ, so với lại biệt thự, thì việc gì mà phải kêu ca, việc gì phải trách móc, việc gì phải than thở. Cho nên lòng lúc nào cũng vui, mặt lúc nào cũng tươi, và miệng lúc nào cũng miệng nó cũng cười, mà nó cũng cùa. Tại sao như vậy? Tại sao mình không có mũi lên được? Tại mặt mũi mình không có tươi lên được nhỉ? Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với người. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sạch. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Khi đến ngày mà giờ Chúa viếng thăm thì họ sẽ rực sáng. Bây giờ chúng ta đang sống trong tối tăm của ốm đau, của bệnh tật, của nghèo nàn, của mọi sự dữ nó đang đổ dồn trên mình, nhưng mà mình vẫn tín thác vào Chúa, vẫn không ngã lòng trông cậy, vẫn không đi đến chỗ tuyệt vọng, thì lúc Chúa đến viếng thăm chúng ta sẽ rực sáng. Rực sáng như cái quạt mạnh lên. Lúc Chúa viếng thăm chúng ta sẽ dù bây giờ còn đang đau khổ, nhưng khi Chúa viếng thăm chúng ta sẽ dù bây giờ còn đang nghèo đói, nhưng lúc Chúa viếng thăm chúng ta sẽ dù bây giờ bệnh tật ôi rồi ôi sắp chết đến nơi rồi, nhưng mà lúc Chúa viếng thăm chúng ta sẽ đấy, đó là cái niềm hy vọng, đó là hạnh phúc cho những người đi theo Chúa. Như vậy mình biết rằng mọi cái rồi nó cũng qua, nhưng lòng thương xót Chúa thì còn mãi. Những ai trông cậy vào người sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương, cho ở gần người vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Những ai trông cậy vào Thiên Chúa sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được Chúa yêu thương. Lặp lại đi, những ai trung thành sẽ được Chúa yêu thương, và Chúa cho ở gần bên Chúa, Chúa ban ân phúc và xót thương những người Chúa tuyển chọn. Chúa đang cho anh chị em đang được đến đây ở gần bên Chúa, và Chúa xót thương anh chị em, những người được Chúa tuyển chọn. Ở đây ai là người được Chúa tuyển chọn giơ tay? Ai là người được Chúa tuyển chọn giơ tay? Mạnh lên, ai là người được Chúa tuyển chọn giơ tay? Giơ mạnh lên. Tất cả chúng ta đến đây là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, mà tại sao không dám giơ tay? Tại vì đâu có phải tự nhiên mà anh chị em đến đây được, không có đâu. Biết bao nhiêu người gần đây họ đâu có đến, có khi ở sát vách, có khi ở đầu ngõ, có khi ở đầu đường, họ đâu có đến, thấy chưa? Còn anh chị em ở mãi đâu đẩu đâu đâu thì anh chị em đến. Và có những người thì đã được Chúa tuyển chọn rồi thì họ lại tự họ tách rời khỏi lòng thương xót của Chúa, tự họ ly khai khỏi cộng đoàn, tự họ xa rời lòng thương xót của Chúa, chứ có ai đuổi họ đâu, chứ có ai tách rời họ đâu, chứ có ai trục xuất họ đâu. Tự họ Chúa tuyển chọn, nhưng vấn đề là anh chị em có đáp lại lời mời gọi đó mà đến hay không. Cho nên tất cả những người đang ở đây là những người được tuyển chọn, mà những người được tuyển chọn thì Thánh Kinh nói được Chúa yêu thương, được Chúa cho gần gũi và được Chúa xót thương. Sướng không? Sướng không? Đến đây sướng lắm thưa anh chị em. Tôi thấy đến đây sướng lắm, vì mình đến đây là được gần gũi bên Chúa này. Được Chúa tuyển chọn, được Chúa gần gũi, được Chúa yêu thương, được Chúa xót thương, được Chúa chữa lành. Cho nên tất cả là ân huệ của Chúa, chẳng có gì gọi là công lao công lênh của mình. Không có công lao công lênh của mình. Tất cả là ân huệ của Thiên Chúa, tất cả là hồng ân, chứ không có công lênh gì. Không phải là vì tôi đánh đàn mà thì Chúa thưởng cho tôi, vì tôi hát hay mà Chúa thưởng cho tôi, vì tôi quét nhà mà Chúa thưởng cho tôi, vì tôi cắm hoa mà Chúa thưởng cho tôi. Không, những người có dù cắm hoa, có dù đánh đàn, có dù hót rác, có dù rao giảng, có dù ban bí tích vân vân, tất cả chúng ta chỉ là đầy tớ của Thiên Chúa. Chúng ta làm việc mình phải làm mà thôi, không có gì là công lênh. Cho nên đừng bao giờ mà anh chị em cảm ơn chúng tôi, cảm ơn cha đã vất vả vì chúng con, xin Chúa trả công bội hậu cho cha đời này và đời sau. Úi giời ơi, Chúa thôi, tôi ở bên đây sang bên nhà dòng bước còn bước sang làm lễ, cũng được cảm ơn cho nó không quản đường xá xa xôi. Ôi giời ơi, rồi thời tiết đang thuận lợi quá trời, không quản thời tiết xa xôi, mưa nắng gió bụi. Ôi giời ơi, rồi cha đã vất vả đổ mồ hôi, cha thấy mồ hôi gì trong phòng máy lạnh, mồ hôi gì, rồi xin Chúa trả công bội hậu. Đã vậy còn trả công đã là quá rồi, còn trả công bội hậu, mà đã trả công bội hậu rồi còn đời này và đời sau. Úi giời ơi, còn công là gì không? Hết. Chúa bảo các con đã được người ta trả công cả rồi, khi các con làm không cho tay trái biết việc tay phải làm. Lúc chúng ta làm việc lành, việc phúc đức, chẳng có gì gọi là công lanh cả. Đừng bao giờ kể công kể lanh. Vì vậy mà cái mà cứ gọi là bằng ân nhân, cứ gọi là bằng thưởng công, bằng thưởng lục, nó làm cho người ta dễ bị méo mó, dễ bị hiểu lầm là tôi làm cái này để giáo xứ trả công cho tôi làm cái này để nhà dòng nhớ công ơn của tôi làm cái này để cộng đoàn phải ghi công của tôi, lúc nào cũng có phải bia đá, lúc nào cũng có phải bảng ân nhân, rồi lá ngọc, rồi cành vàng, rồi trái hột xoàn. Nói chung là chua tồi. Những người mà cống cúng nhiều nhất thì được ghi tên vào trong cái trái hột xoàn, còn những người mà cúng vừa vừa thì bên là cành vàng, còn những người mà ít ít thì lá ngọc, còn những người mà ít nữa thì cái gì? Rễ. Không nội, chắc tôi với anh cứ rễ thôi, không có đâu anh. Rễ chưa chắc đã được, cái gì đừng có nói đâu. Thì chúng ta cứ thấy những cái cách thức quyên góp, cách thức vận động như vậy, nó dễ làm cho con người ta đánh mất cái hình ảnh đẹp mà Thiên Chúa dựng nên. Vì Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Thiên Chúa, và mình làm cái gì là mình làm công việc của Chúa. Mình chỉ làm việc mình phải làm, chỉ việc bổn phận của mình. Chúa bảo chả lẽ mà ông chủ đi về mà thấy thằng đầy tớ nó lau nhà quét nhà xong lại đâu đi dọn cơm cho nó, có không? Không, ông chủ vẫn ngồi vào bàn ăn, và cái người phục vụ vẫn, dù anh ở nhà anh nấu cơm thì bây giờ tôi về thì anh vẫn phải dọn cơm cho tôi ăn, đúng không? Vì bổn phận của người giúp việc là như vậy đối với ông chủ cơ mà. Đâu phải là ông chủ ông bảo à vậy thì giúp đầy tớ lên bảo à ông chủ mới về hả, trời ơi hôm nay tôi nấu cơm ngon lắm ông chủ ơi, bây giờ tới phiên ông dọn cơm. Có không? Có không? Ông chủ hôm nay tôi nấu cơm cho ông ngon lắm, cho nên tháng này ông phải trả lương hơn cho tôi. Có không? Có rồi, bây giờ mà có bà nhỡn hoài bà. Tại vì đã hợp đồng là tháng tôi trả là 3 triệu là với việc là phải nấu cơm ngon. Không có chuyện là nấu cơm ngon hơn rồi bắt tôi trả thêm, không có đâu. Nếu mà nấu cơm ngon, ông chủ có bảo à hôm nay nấu tốt lắm, tối nay cho anh thêm một cái vé để đi coi ca nhạc, hay là tặng anh thêm một món quà, đó có phải là do cái công của người đó hay là do lòng tốt của ông chủ? Lòng tốt của ông chủ, lòng thương xót của Thiên Chúa ban ơn cho người này, người nọ, người kia. Mình chỉ biết tất cả là hồng ân, mình chỉ biết hát là đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Thế không? Mãi mãi con nhớ công ơn người, có phải và mãi mãi Chúa nhớ công ơn con không? Làm gì có, làm gì có Chúa không nhớ công ơn của mình, mà mình phải luôn luôn nhớ đến công ơn của Thiên Chúa, và cũng đừng bao giờ bắt người khác phải nhớ đến công ơn của mình. Chả có gì gọi là công với lanh cả, chẳng có gì là công với ơn cả, tất cả là hồng ân. Chúng tôi đến đây phục vụ anh chị em, nhờ có anh chị em mà tôi làm người phục vụ. Tôi nói với Chúa, Chúa ơi cảm ơn, bảo Long hôm nay con phụ được bao nhiêu người, chuôi mày ế, chả có ai đến cả. Mày chết, mày làm sao mà nó bị ế, giống như là bán cửa hàng, có phải không? Anh bán làm sao mà ông chủ cũng đến bảo hôm nay thu hoạch được, bán được nhiều không? Dạ sáng giờ không có ma nào đến, ông chủ ơi buồn quá. Đó là lỗi tại anh. Anh phải tươi cười với người ta để cho người ta đến bán mua hàng của anh chứ. Lỗi của anh phải làm sao quảng cáo, anh phải làm sao khuyến mãi như thế nào để người ta đến người ta mua hàng chứ. Anh, tôi đã trả lương cho anh như vậy là anh phải làm như vậy. Anh không làm vậy là mất lương, là đuổi việc. Thì chúng tôi cũng vậy thôi. Những linh mục tu sĩ đến cộng đoàn nào, đến giáo xứ nào, đến nơi nào là Chúa gửi chúng tôi đến, Chúa sai chúng tôi đến. Và nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là phục vụ. Mà muốn phục vụ thì phải có người mới phục vụ được, đúng không? Giờ nghĩa thì tôi cứ suốt ngày đi chim hoa cá kiển, mà cũng có những người thật như vậy, chả thấy giáo dân, chẳng thấy phục vụ đâu, mà suốt ngày chim hoa cá kiển, rồi đi săn, rồi đi bơi, rồi đi du lịch, vân vân và vân vân. Chúa sẽ hỏi: này lòng à, ta giao cho con 500 người con chăm sóc như thế nào mà sao bây giờ nó biến hết, còn có 50 người à, con chết đâu. 50 người sau, tháng sau, lòng à, 50 người sau còn có 5 đứa là sao con, chết đông. Dạ thưa Chúa, vì Chúa hỏi sao mà con không đến. Ông ấy dặn dài, dặn dai, dặn dở, dặn dọm, dặn vô duyên, chết đông. Ông ấy nói một đằng, ông làm một nẻo, chết đông. Ông ấy chỉ có đứng chỉ tay 5 ngón mà một ngón tay ông ấy chẳng đụng vào, có chết đông. Cho nên chúng tôi phải cảm ơn anh chị em, vì nhờ có anh chị em đến đây mà chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao phó. Để lúc nào Chúa gọi tôi về: Trần Lý Long, dạ con đây, xong chưa, sẵn sàng. Lúc nào Chúa gọi con cũng đi hết. Vì sao? Vì ngày nào con làm lòng thương xót, con làm bao nhiêu sức còn bao nhiêu làm bấy nhiêu. Từ 3 giờ đến 7 giờ tối cứ làm. Rồi ngày Chủ nhật, như Chủ nhật vừa rồi là sáng là mới mở mắt ra là lớp giáo lý, rồi 9 giờ là lễ đám cưới, rồi 12 giờ đặt tay, cho đến 3 giờ lễ thứ nhất đặt tay xong, đến 6, 7 giờ tối lễ thứ hai. Lễ thứ hai xong đặt tay xong đến 9 giờ là từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Chú bảo: Long, được không con? Dạ, cảm ơn Chúa, hôm nay đặt khách. Vui không? Hallelujah. Cho nên phải cảm ơn anh chị em nhiều lắm, vì anh chị em đến đây là chúng tôi là những người phục vụ. Chúa bảo: các con chỉ làm những việc con phải làm. Mỗi buổi tối về, khi mà thu dọn vệ sinh sạch sẽ hết rồi, về: Chúa, sao rồi? Dạ hôm nay có nhiều người đến làm chứng cho Chúa lắm. Bảo ai? Có hai cái con này, lên đây. Đây. Rồi con ấy đây, cái làm chứng cho Chúa.
Dạ. Thưa cha và thưa cộng đoàn, hôm nay con là Maria Lê Thị Tư ở giáo xứ Vạn Giả, huyện Vạn Ninh, tỉnh Cánh Hòa, mà vừa rồi tâm bão đã qua.
Cơn bão Khánh Hòa vừa mới qua vừa rồi đúng không? Dạ. Rồi.
Ở Vạn Ninh đấy cha. Thì trước kia là con cũng bị xe đụng, thành ra con có gãy hai cái đốt sống và con bị liệt. Thành ra con cũng nhờ ơn Chúa chữa bệnh cho con. Lúc đó thì có bạn con cũng bị địa điểm thôi, nhưng mà bạn con lại bây giờ chữa bệnh lại bị liệt, không có đi được, mà con lại nhờ ơn Chúa con lại mạnh. Rồi hôm nay á là con cũng bị thôi hóa khớp với lợ khô cột sống khớp á, thì con đến đây á đã được mấy lần, thành ra con nhờ ơn Chúa ban á, là lúc đó con bò thôi, con đi không được, nhưng hôm nay mỗi lần con ngồi kia là con cứ giơ cái chân đây vậy chứ cong này không được, nhưng hôm nay là con lại ngồi cong được. Và con, Chúa đã chữa mạnh giờ cái khớp của con. Và cái ơn nữa là con gái.
Rồi ngồi xuống.
Dạ.
Ngồi xuống lên được rồi phải không? Ngon rồi phải không? Rồi ơn thứ hai.
Dạ, được ơn hở thứ hai là con gái của con á, là nó hiếm muộn. Thành ra đã xin Chúa con nó về đây. Nó ở xe đấy.
Nó đâu?
Dạ, con.
Rồi, mời con lên đây. Đây, con hiếm muộn.
Dạ.
Rồi, con chia sẻ cho với mẹ con. Con tên là gì?
Dạ, con là Maria Lê Thị Hồng Thanh.
Con
dạ.
Bao nhiêu tuổi ơi?
Dạ, 31 tuổi.
31 tuổi, con lập gia đình được bao lâu?
Dạ, cũng 3 năm. Nhưng mà con muốn có con lâu lắm rồi. Con chữa bệnh cũng 5-6 năm rồi. Ở đâu mà có nói là bán thuốc mà hay á, con đi hốt về uống hết thuốc Nam, thuốc Bắc về uống quá trời, tốn tiền quá trời mà không được gì hết trơn. Lần nào chở kinh á, con mua que thử á, con hy vọng nhiều á, mà rốt cuộc không được gì hết. Xong rồi mẹ con mới kêu con tới đây đi xin đi. Nhưng mà lúc đó con không có tin lắm. Con nói mẹ con chứ khi nào mà con có thai con mới tin. Còn chứ không con cũng tin lắm đâu. Nhưng mà giờ con có, con rất là vui mừng.
Mấy tháng rồi?
Dạ được hơn 2 tháng.
Giờ tin chưa?
Dạ rất là tin, rất là mừng.
Con ở đâu về hay là con ở Việt Nam?
Dạ, con có chồng ở bên Singapore.
À, yeah.
Dạ.
Ồ, người Việt Nam hay người Singapore?
Dạ, người Singapore.
Rồi bên Singapore thì họ có đạo không và có cầu nguyện lòng thương xót không?
Dạ, không có đạo gì hết. Dạ. Nhiều lúc ở bên đó người Hoa nhiều lắm cho nên con cũng hay bỏ đạo. Dạ, không phải đi lễ. Dạ, nhưng mà con về đây con được ơn thì con đi lễ lại.
Rồi đây cho gửi cho con. Bây giờ con qua Singapore.
Dạ chắc con đi về về à.
Đây con cầm cái này đi sang Singapore nha. Rồi con đi loan truyền nhiệm vụ của con hôm nay, lãnh nhiệm vụ. Chúa chào, đây là người tôi tớ của Chúa. Đây sứ vụ của con, đem lòng thương xót Chúa sang Singapore. Nhớ không? Rồi đây con hãy ôm lấy Chúa đem sang Singapore nha. Rồi con cầm cây quạt 100 nơi Đức Mẹ hiện ra Fatima đi Singapore. Rồi con cầm cái chuỗi, cái móc khóa này đi xe hơi, lái xe bên Singapore. Rồi còn cái chuỗi chẳng hạt này con hãy đeo vào tay và cũng tiếp tục đi Singapore. Đi. Rồi Chúa chúc lành cho con. Con có máy, có chưa? Rồi đây gửi tặng cho con một cái máy đi về Khánh Hòa. Cơn bão vừa rồi là tâm bão Khánh Hòa bị tan nát hết nhà, con có bị sao không?
Dạ cũng có, sau thì cũng sập tường này, che ngói tóc bay. Dạ cũng nhiều.
Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi mời anh bạn bế con hay bế cháu gì đến đây.
Dạ con kính chào cha, con kính chào cộng đoàn. Lời đầu tiên con chúc cha và cộng đoàn một sức khỏe dồi dào và tràn đầy hồng ơn của Thiên Chúa. Đây là cháu nội con. Khi cháu có thai, mẹ cháu có thai được 4 tháng tuổi thì ở bệnh viện Long Khánh có nói là thằng bé có vấn đề thì con mới đưa cháu lên thành phố Hồ Chí Minh. Thì thành phố Hồ Chí Minh có nói là cháu có vấn đề thì con vẫn đi về về nhiều lần. Thì mấy bệnh viện lớn thành phố Hồ Chí Minh có nói là thôi gia đình nên bỏ cháu đi vì cháu rất là nhiều bệnh. Thì con mới nói là mình được đạo công giáo, mình là con đạo công giáo thì Chúa cho sao thì mình cứ để vậy. Thì con mới bảo quyết định là để cháu lại chứ không có bỏ cháu đi. Thì đến lúc mà bệnh viện có nói là có khi cháu là tim không ngừng đập từ lúc chưa sinh. Thì gia đình con là cứ quyết định là con quyết định để cho con chưa bao giờ con ở chỗ đám đông này, con hồi hộp quá. Con xin nghe cộng đoàn cho con nghỉ một chút.
Chơi nghỉ. Tôi dạng tôi đâu nghỉ đâu, anh nghỉ.
Khi mà cháu sinh ra thì cháu rất nhiều bệnh. Thì mẹ cháu mổ để lấy cháu ra, thì cháu mổ để lấy cái chỗ mà đoạn thắt của ruột cháu mang ra. Thì con mới ở nhà con bán, đặc biệt bà nội cháu đọc kinh cầu nguyện và nhờ đi cha Nông, đi cha Diệp, đi Đức Mẹ Tà Pao, coi như là đi Đức Mẹ Na Vang, con đều là xin khấn hết. Thì đến bây giờ cháu như thế này đây. Mới gần đây này, bố mẹ cháu mang cháu lên thành phố Hồ Chí Minh thì có nói là cháu không còn một bệnh gì hết. thì con nói là nhờ ơn của Thiên Chúa thì con đây, cháu đây.
Bế lên.
Vâng.
Cao lên, bế lên này, bế lên này.
Đây.
Dạ con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Và con xin chân thành cảm ơn nhiều. Con đá nung dâu cho cha coi. Con đá nung dâu cho cha ra coi. Ôi giời ơi, rồi con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Con đá nung dâu đi. Đá nung dâu cho cha coi, con cao. Con đá nung dâu đi. Thôi con bái bái cộng đoàn đi.
Trời.
Bái bái cộng đoàn.
Đúng đã luôn nhau chỉ một lần thôi. Rồi đây gửi cho cái máy 365 bài giảng nha.
Dạ, rồi con có rồi, cho con xin hai cái quạt. Dạ.
Hôm nay chơi thực tế, có rồi xin hai cái quạt. Đây. Rồi rồi mấy ông.
Vâng, kính thưa công đoàn, con là người địa phận Phát Diệm. Trong cái tâm tình mà làm chứng thì con được kể là ơn thì nhiều vô kể, nhưng tròn đấy một cái ơn mà đủ tin với lòng thương xót của Chúa. Mà con muốn nói ra đây thì chắc chắn là bà con hay là các ông các bà cũng phải chấp nhận. Vào cái năm mà 2011 con bị bệnh xong là lên bệnh viện Việt Thắng Thủ Đức. Các bác sĩ khám một tuần lễ xong rồi kết luận là ông bị thối thận. Thế thì coi như là vâng. Các cháu nó vì thấy vậy cái là nó cũng nên nó đút loạt cho bệnh viện. Đấy, đút loạt cho bệnh viện thì họ cũng chăm sóc được đầu một tuần đấy. Rồi là chúng nó lại bảo thôi giờ nếu mà vậy có phải mổ thì ở đấy cũng không yên tí. Này cho về nhà xong là cho xuống bệnh viện Chợ Rẫy. Thế thì cũng về nhà mới được có một tuần. Thế ông anh Nguyên mà anh người Tàu, anh ở dưới quận 5, anh lên đây lấy rau muống. Anh mới nói chuyện là cha Long làm lễ ở nhà thờ Chí Hòa được nhiều ơn lắm. Vậy thì mai cho ông ấy xuống dưới đi đi lễ đã. Thế rồi con lúc con chúng nó bảo thôi vậy cứ đưa vào viện đi, thì nếu mà bố khỏe thì là nên đi đấy. Thì vào thứ hai là nhập viện ở Chợ Rẫy. Vào cái sáng thứ ba thì họ đến là khám thì mình xem nghe họ nói là cái ông này cắt đi bên thận thì sống làm sao được. Nó nói đang đi ở hẻo vào mình nằm ở trong nghe thấy. Thì mình cũng thấy rằng là nó dao động tư tưởng. Thế rồi con lại gặp cái anh Nguyên ấy lại đưa nước cho anh bảo thôi bây giờ sáng mai là cho bác đi chia nhà thờ Chí Hòa lễ xin ơn đi đã. Còn điều này là rất khoát nó mổ đấy. Thế rồi con nghe vậy cái là con nhất trí. Rồi xong là sáng hôm sau đến họ thăm thì con cũng bảo là nhà gia đình cũng chưa chuẩn bị được tiền. Họ kéo dài do là được đến tháng 4, thứ 5. Nói tôi nói dối vậy. Đây là đến thứ 5 là con lên Chí Hòa. Lên Chí Hòa thì nhà con nó ngồi đằng sau vậy nó nguyên khiếp là không hoàn thành vấn đề. Coi như cứ đỡ với hỏi con luôn liên tục là liệu có chịu đựng được không. Mà kể từ lúc con lên cho đến lúc mà về cũng dài như hôm nay vậy. Cũng phải 5 cho đến 6, 7 tiếng. Ngồi cứ khỏe như ro vậy. Vậy đến lúc mà coi như là đến đưa đến về rồi về hôm sau bác sĩ đến bảo bệnh nhân Nguyễn Văn Thọ đâu 67 tuổi lên vào kiểm tra lấy máu vào thì cái ông bác sĩ trưởng khoa ông này bảo chức năng thận ông tốt thế vậy thì việc cái gì nãy Chúa thì còn cám tạ ơn Chúa chẳng biết nói thế nào cũng kia.
Rồi sao mà ông biết đến đấy là chuyện năm 2012. Thưa anh chị em, lúc đó thì chúng tôi đang làm lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa trong 5 năm mà, và biết bao nhiêu lành Chúa ban. Nhưng anh em đã được ơn của Chúa mà vẫn còn nhớ để đến hôm nay quay trở về giáo điểm tin mừng để làm chứng cho Chúa. Do đâu mà ông biết được là tôi đã về dưới chỗ này và hôm nay anh đồng đến chỗ này để ông làm chứng cho Chúa?
Dạ, do anh Nguyên, anh ấy người Tàu, anh giới thiệu cho con cái đợt đấy. Còn từ ngày giờ là con cứ theo dõi trà suốt.
Tôi có đâu có vậy, ông như truy tìm tội phạm mà cứ theo dõi suốt rồi sao nữa.
Thế thì cũng thú thật với cha rằng là gia đình con cũng xác định là thôi thì cứ ôm chân làm thương xót Chúa thì cũng ba giờ chiều nào cũng làm việc ở tại nhà, cứ hai vợ chồng thôi coi như cứ làm việc thương xót để cám tạ chúc tụng nghệ khen Chúa thôi hết ạ.
Đây gửi tặng trong cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Con cảm ơn cha.
Rồi gửi cho ông một cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây, Chúa chúc lành cho ông.
Mừng quá vội cha. Mừng quá vội. Mừng quá.
Mừng quá. Hallelujah. Rồi bên.
Kính thưa cha, thưa cộng đoàn. Con là ở quê ở giáo phận Thanh Hóa. Con thì được cũng rất nhiều ơn Chúa, mà tội của con đó thì kể ra nó cũng rất là lớn. Bởi cái lý do là khoảng 35 năm nay là con năm nay là 60 tuổi, mà có 35 năm là con bỏ Chúa, và 35 năm là con uống rượu, nhất rượu nhì trời, nhưng mà trời nó cũng không nhì mà cũng không có nữa. Đấy cho nên đó là sự thực ra thì con cũng bao nhiêu cái bấp ngã, nhưng mà cũng được ơn mẹ cứu chữa. Thì con ở nhà thì con cũng chỉ lẩm bẩm là khấn đức mẹ thôi, chứ đi nhà thờ thì không dám đi. Đi là vì lúc nào cũng có mùi ma men cả. Đến nhà thờ người ta nhìn ngó thì mình cũng thẹn. Rồi người đi xì, người đi xào thì thực ra là chúng con cũng khó chịu lắm. Rồi lễ chưa xong thì quán ở đó nhắc rồi để phải nhanh lên ra để mà uống. Thế cho nên đó là sự thật ra thì rồi đến lần này là cái lần mới nhất thì con mới trở lại đạo được khoảng 4 tháng nay.
Mà làm sao mà ông được trở lại đạo 4 tháng nay? Thưa anh chị em, một người mà 35 năm bỏ Chúa, 60 tuổi đời mà 35 năm bỏ Chúa, tức là lúc đó bao nhiêu tuổi? 25 tuổi hả? 25 tuổi, lúc đó có vợ chưa?
Dạ, lúc đó con chưa có vợ.
Bỏ Chúa từ lúc chưa có vợ. Rồi lấy vợ xong vẫn cứ bỏ Chúa.
Vâng, con vẫn cứ bỏ Chúa. Vì con vào quê nội nhà con đó là đi dân năm tư ở Bảo Lộc Lâm Đồng á. Thì đến năm 77 trở đi là con đã sống trong Bảo Lộc Lâm Đồng này rồi.
Rồi một ngày trung bình là ông uống bao nhiêu lít rượu?
Nếu mà như cái thời gian con bỏ cách đây được khoảng 8 năm rồi, thì vì một cái trận là con bị ngã xe máy là có đức mẹ cứu, thì sau 4 tháng thì
nói là ông một ngày ông uống cỡ bao nhiêu lít rượu?
Một ngày con uống khoảng độ gần 1,5 lít, nhưng mà uống rãi cứ khoảng độ 1 tiếng thì lại 1 chén 2 chén. Vâng.
Cứ 1 tiếng là 1 chén 2 chén rượu mà suốt 35 năm như vậy, thưa anh chị em. Nó gọi là sâu rượu rồi. Một người mà uống đến mức độ mà ngại không dám đi lễ, đi nhà thờ nữa, vì đi lúc nào cũng toàn cái mùi về rượu. Và anh chị em biết mà, người uống rượu mà lại gần là chịu không có nổi. Có nhiều bà ra tòa xin ly dị vì lý do là chồng uống rượu về đêm nằm thở toan nó mùi bia, mùi rượu, chịu không nổi là phải ra tòa ly dị thôi. Còn đây là ông này là uống cứ một ngày trung bình 1,5 lít, cứ 1 tiếng đồng hồ thì 1 chén 2 tô. Và đến mức độ là không có nhất rượu nhì giời, chứ không phải là nhất vợ nhì giời, thưa anh chị em. Mà ông ấy lại nó thú nhận luôn là nhất rượu mà nhì cũng chẳng giời chẳng Chúa gì cả, bỏ luôn suốt 35 năm. Rồi nhờ đâu mà ông quay trở về với Chúa cách đây 4 tháng ông được biết đến lòng thương Chúa mà đây làm chứng cho Chúa?
Vâng, thưa cha, thưa cộng đoàn, thì lần này con lại mắc một lần nữa. Lần trước thì được mẹ cứu chữa, thì con bị cách 4 tháng thì con mổ đầu đây để hút máu ở trong đầu ra. Thì coi như hút xong được khoảng 10 ngày thì con lại tiếp tục được đi làm được. Đấy, còn lần này thì con lại mắc căn bệnh u dạ dày, nhưng mà u di căn. Đấy, thì con đi bệnh viện Việt Đức Hà Nội, con cắt mất 3/4 dạ dày. Bây giờ thì con về ở ngoài bệnh viện Hà Nội, con về thì cái chị gái con đang ngồi dưới này, thì chị thì lúc trước thì ở ngoài quê Thanh Hóa con thì chưa có cái đài này đâu. Con về đến xong chị bảo thế cho cậu mượn cái đài này, thì con mượn được 2-3 hôm gì đấy. Thì chị mới bảo thế thôi, bây giờ cậu đi xưng tội chịu lễ đi. Mọi lần thì chị nó cũng động viên con nhiều, nhưng mà thực ra là con không nghe. Đấy, thì con cứ từ chối rồi khước từ rồi lấy lý do là con không đi. Nhưng lần này thì cũng không biết ơn Chúa đến với con như thế nào. Thì chị có rủ con, chị có bảo con như thế. Con bảo ở thế chị xuống chị tình cha đi rồi dẫn em đi với. Thì là chị phải xuống chị tình cha. Thì xong rồi đến cái hôm mà cha nhận lời thì chị dẫn con xuống. Thì con đi xưng tội rước lễ rồi xong con về con nghe đài. Nghe đài thì con thấy mấy hôm đầu thì nghe thì chỉ được lúc lại con lại ngủ. Thế là sau khoảng độ một tuần thì con nghe con lại không ngủ được nữa. Là vì cái lý do là nghe đến đâu rồi mình suy nghĩ đến đó. Cho nên đó là con lại không ngủ được. Trước thì thấy vui thì ngủ được. Nhưng đến khi sau mình ngẫm nghĩ thì lại không ngủ được mà lại nghe. Đấy, cho nên đó là sự thực ra thì đến nay thì con cũng đã được 3-4 tháng rồi. Thì chị em con từ ngoài Bắc vào đây cũng nhằm mục đích chia sẻ với cộng đoàn, với lại giáo hòa. Thì sự thực của chúng con là như thế, mà đến bây giờ con mới mổ, mà con bây giờ đang trị xạ ngoài thành phố, ngoài bệnh viện tỉnh. Thì con trị xạ được 3 mũi rồi, nhưng con mới nghĩ thế này này, không ai trị xạ bằng Thiên Chúa cả. Cho nên con quyết định bỏ trị xạ mà đi vào.
Rồi trên tay ông Sâm mới dùng chữ tàu là chữ gì đây này? Chữ này là gì này? Xin tay này Sâm này là gì đây?
Chữ bán mạnh trường sinh chà. Bán là thân, mạnh là khỏe, trường là dài, sinh là sống ạ. Dạ vâng.
Sâm tay bán mạnh trường sinh. Nghe chưa? Thấy không? Bán mạnh trường sinh. Rồi bên này xâm chữ gì nữa?
Thì xâm nhiều lắm cha, nhưng mà đại khái toàn chữ có ý nghĩa thôi. Bên này là hận đời nghèo sinh nhầm thế kỷ.
Bên đây là trường sinh, đây là tích cực bao nhiêu, thì bên đây lại hận đời nghèo sinh lầm thế kỷ. Rồi bây giờ cũng còn hận đời không?
Dạ, đến bây giờ thì con có lẽ cũng gần hết hận, và dần dần rồi sẽ hết hận. Dạ.
Vâng. Hallelujah. Rồi ông mượn cái máy gần bây giờ thì là Chúa cho ông luôn cái máy để ông hết hận nha. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng thương xót. Đây là chuỗi lòng thương xót. Ông đeo vào cái tay hận á, để cho nó hết hận nha. Hận đời à. Rồi đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa, đeo vào để hết hận đời. Rồi đây là chuỗi tràng hạt Chúa mình côi, đeo luôn vào cổ. Rồi để cho nó hết hận đời. Hallelujah.
Con cảm ơn cha. Rồi. Con cảm ơn cộng đoàn.
Rồi ông. Rồi hôm nay cho ba ông lên đi. Hả?
Con tạ ơn Chúa. Con kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn. Con rất là phấn khởi, may mắn mà hôm nay con được lên làm chứng cho Chúa. Thì con được ơn lành của Chúa chữa lại nhà gia đình con rất nhiều. Nhưng mà con chữa những cái bệnh gần đây thôi. Thì con cha là con bệnh xuất huyết dạ dày. Đau đẳng theo con 20 năm. Đấy. Theo con 20 năm trời. Thế mà đến năm 2009 này con được khỏi, này là năm này là 8 năm. Thì cha con nhờ ơn Chúa. Sức mạnh của Chúa là vô địch. Chúng con được cứu sống ngày hôm nay mà con được lên làm chứng cho Chúa. Đây là cái bệnh riêng của con. Là sợ khỏi được 8 năm. Thứ hai là vợ con. Vợ con là mới ra vào kia điểm kinh.
Thứ hai là vợ con hay là vợ hai con?
Vợ của con, vợ mà một ạ.
Vợ một.
Vợ con là đi vào điểm kinh bình là 2 tháng nay. Đau chân hơn 1 năm, đau khớp. Vâng. Thế mà đã khỏi đi lại bình thường, rất là khỏe khỏe. Nhà con luôn luôn nước cầm quần sách thương xót để đọc hàng ngày. Vâng, cũng tạ ơn Chúa. Thì cảm thấy là thân Chúa thương con hết lòng. Mà vợ con là người đi lương đấy. Vợ con là người lương. Mà thưa cha là con nói với thưa cha với cộng đồng là gia đình con là có 3 người ngoại giáo, 2 đứa con râu và vợ con. Đấy, thưa cha như vậy. Thế là hôm nay đều đi vào một mối hết. Thế thì con cũng thưa cha là cái ơn thứ ba là 2 con râu. Thế nhưng mà ơn Chúa thương là nay nó cũng hiếu thảo với bố mẹ. Và con cũng để vợ lên đây. Vâng. Thế còn. Và cái ơn thứ nhất là năm 2014 á, con đã khóc. Thưa cha là con đốt đến bàn thờ con xin khấn Đức Mẹ. Bởi vì cuộc đời của con là hạnh phúc trăm năm có một lần. Thế mà 10 rưỡi là con dâu con đang nằm bệnh viện, thế mà coi như là đang chuyển, thế mà con đốt nến lên bàn thờ con xin khấn, Đức Mẹ thương xót, thôi mẹ cứu chữa con cái, trăm năm con có một ngày vui nhất. Thế mà con 11 giờ nên con điện lên cho con, mấy vợ mấy cao bằng, thưa cha mấy cao bằng, vâng, thế là con điện lên thì là thấy nhà con bảo là chuyển xong rồi, con cho về. Thế mà đến 1 giờ chiều hôm sau thưa cha là rút đâu mà xin cha là ơn Chúa chữa lành cho con mà khỏi, từ năm đó đến nay là 3 năm, bây giờ sinh được 2 cháu mà khỏe mạnh bình thường không ốm đau gì nữa. Thế là con tạ ơn Chúa.
Tức là trước ngày cưới là bị bệnh.
Vâng. Trước khi chưa cưới là bệnh. Vâng. Mà cũng được cha làm phép đầy đủ. Cũng là theo Chúa. Thế nhưng mà cái bệnh hiểm nghèo, chỉ có đau bụng. Thế mà coi là ơn Chúa chữa con. Đúng xin khấn có 30 phút sau, con điện lên cho con là bảo điều chuyển xong là con cho về. Thế là đến chiều hôm ấy đi rước râu, con cái tươi tỉnh, khỏe mạnh hồng hào, không ai biết là ốm. Thế là con cảm thấy là ơn thiêng liêng của Chúa là giúp đỡ cho chúng con hết lòng hết sức, hết thương thương cho chúng con. Vâng. Thế là con rất là cảm tạ ơn Chúa.
Rồi làm sao mà ông biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay ông hạnh phúc ông đến đây ông để làm chứng cho Chúa?
Vâng. Con xin thưa cha là hôm nay con đi đây là có một chú, một chú em rể và một bà mợ cũng ngoại giáo mà hôm nay đều thiên với theo con để vào giáo điểm tin mừng này, để cũng xin Chúa chữa lành cho bệnh tật. Thế con xin
làm sao mà ông biết được giáo điểm tin mừng này ông đến đây?
Con cũng liên lục hỏi thăm ạ. Con liên tục hỏi thăm về mấy năm đây, trước đây con biết cha đi Mỹ, thế rồi là cha đi nhiều nơi rồi con không gặp được. Thế mà ông nguyện vọng chúng con chỉ muốn như vậy thôi, muốn được gặp cha. Hôm nay sự thật là con được gặp cha, con cũng không nghĩ là con được gặp cha này hôm nay. Vâng. Thế nên là chúng con vào là cũng đưa chú đưa mợ nó vào đây để xin Chúa chữa lành cho bệnh tật. Thì chúng con xin cảm ơn cha, cầu nguyện cho chúng con và xin cảm ơn cộng đồng.
Rồi tôi gửi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng nha. Rồi đây là cái quạt để cho vợ của ông là người Tân Tòng phải không? Vợ ông là người Tân Tòng.
Vâng. Vợ con là người Tân Tòng.
Ông có thương vợ không?
Có chứ ạ. Nhà con báo tôi cha là chúng ta nói lễ. Nhà con bây giờ thấy Chúa chữa lành bệnh à, sung sướng quá. Vâng. Tuy nhiên nào cũng đi lễ vậy, đều đều, vâng. Về nhà cứ cầm nó xét thương xót đặc.
Vâng.
Con cảm thấy phấn khởi lắm cha. Vâng.
Tôi tặng cho ông cái chuỗi tràng hạt này và cho đứa con dâu của ông được chữa lành ba bằng chứng nha.
Vâng.
Rồi, nữa không?
Vâng, con chị. Vâng, con xin cha. Vâng.
Nữa
không? Con cảm ơn cha.
Nữa.
Vâng, thôi con xin cha về. Vâng. Con đủ đấy. Vâng, con xin cha. Vâng. Vâng, con cảm ơn cha. Vâng.
Chúng ta thấy khi mà ta có cái niềm vui sướng là như vậy thôi, vô đây thấy hạnh phúc, vô đây thấy được gặp được Chúa, gặp được đầm chứng với Chúa là thấy vui rồi. Vâng, cảm ơn cha. Dạ, cứ vậy liên tục, nó như từ trong cái tim nó phát ra, từ trong cái tim nó phát ra. Vậy thì bây giờ thưa anh chị em, mỗi người chúng ta hãy dừng lại ít phút để nghĩ coi những ơn mà Chúa ban cho tôi là những ơn nào, và tôi đã dùng những ơn đó để làm việc phục vụ cộng đoàn ra sao. Và mỗi khi tôi làm việc, tôi có hay kể công kể lênh không? Mỗi khi không được người ta nhắc đến tên, tôi có buồn không? Mỗi khi đóng góp công đức cái gì, tôi có thích được người ta nhắc tới không? Có thích được rao là ông bà Nguyễn Văn X 100 USD không? Có thích như vậy không? Thích không? Mỗi khi tôi dâng cúng cái gì đó thì tôi có khoái là người ta phải ghi tên tôi vào bàn thờ, ghi tên tôi vào ghế đá, ghi tên tôi vào bia đá và bảng vàng không? Tôi người suy nghĩ lại coi, nếu mà tôi làm tất cả những điều đó, tôi thích những điều đó, thì thưa anh chị em, tôi đã trở thành người khờ dại rồi. Tất cả thành công cốc rồi, tất cả là dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, không có công cán gì trước mặt Chúa hết. Nếu ta làm chỉ để tiếng khen, nếu ta làm mà sợ tiếng chê, có hai cái khi chị em đi phục vụ: một là mình thích được khen, ai khen là phấn khởi; hai là sợ bị chê. Người ta chê, người ta phê bình, người ta chỉ trích, người ta nói ra nói vào có là hết tinh thần, bao nhiêu cái thiện nguyện trong lòng mình nó xìu hết xuống, bao nhiêu cái thiện chí trong mình nó tan rã hết. mặc người, mặc ai, nói ngã, nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân. Cái kiềng ba chân đấy là lòng tin, lòng cậy, lòng mến, lòng tín thác vào Chúa, lòng cậy trông vào Chúa. Như trong sách Khôn Ngoan nói, những người khôn ngoan nằm trong tay Chúa, không một cái gì có thể làm hại được họ, không ai có thể đụng đến họ, và nếu họ ra đi là họ về bên Chúa để hưởng hạnh phúc, chứ không phải để bị trừng phạt như những người ngu si, những người khờ dại, những người không tin, không biết Chúa, thì họ bảo rằng là chết là hết, họ bảo rằng là đau khổ đời này chẳng có nghĩa gì cả, cho nên là than thân trách phận. Không, thưa anh chị em, nếu mình biết rằng mình nằm trong tay của Chúa, Chúa là ông chủ giàu lòng thương xót, thậm chí Chúa còn nói rằng nếu về thấy người đó còn trung thành như vậy thì chủ sẽ thắt lưng và hầu hạ người đó. Đó là lòng thương xót của Chúa lớn hơn vô vàn tội lỗi của ta. Lòng thương xót của Chúa lớn hơn tất cả những gì ta có thể đóng góp cho Ngài. Tạ ơn Chúa. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng cầm cây quạt trên tay và hát lên Hồng Ân Chúa Như Mưa Như Mưa, để cảm tạ Chúa đã thương yêu chúng ta và ban mọi ơn lành xuống cho ta, để không còn ai kể công kể lành gì với Chúa. Thì nói tất cả là, thì anh chị em giơ quạt lên Hồng Ân nhé. Tất cả là, bỏ xuống. Tất cả là, tất cả là. Rồi anh chị em hát cầu nguyện mà múa thật đều, giơ lên hạ xuống, giơ lên bên trái bên phải, đằng trước đằng sau, che trên đầu, múa may quay cuồng trong lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em cùng với các đoàn chúng ta hát bài ca dâng lễ.